Chiếc xe hơi của Triều chở ông Tệt và bà Tệt, cô Quyên, cô Quế, hai đứa con Quan và chị Vú. Xe sức mạnh tới 18 mã lực. Chú thích. Đơn vị đo sức mạnh của máy xe hơi. Hết chú thích. Lại mới mua có mấy tháng này, nên máy còn mới, bánh còn tốt, chạy mau như dông. Đã đi trước lâu rồi. Chiếc xe hơi nhỏ của Quan, Triều dành cầm tay bánh, bắt Xuân ngồi một bên, để chủ xe ngồi phía sau, thủng thẳng chạy lần theo con đường Mỹ Tho lúc sớm mai, mặt trời vừa mới mọc. Hai bữa rày Triều không nhắc đến chuyện duyên nợ nữa, mà cô Quyên vẫn tự nhiên. Cô không tỏ vẻ quyến luyến hay thân ái chút nào, bởi vậy Xuân vẫn bụng an lòng, tưởng Triều bày chuyện nói chơi cho vui, nên không lo đến chuyện gia thất ràng buộc nữa. Ba cậu trẻ trai hăng hái, lại được xem cảnh tươi tốt bình minh, tự nhiên vui vẻ tràn trề, nói cười cười, nhắc chuyện đã qua, bàn chuyện sẽ tới. Quá 10 giờ, ba cậu xuống tới Cần Thơ, biết chiếc xe lớn đã đi riếp về Bạc Liêu mà ăn cơm trưa, nên ba cậu không tính theo nữa, ghé vô nhà hàng kiếm đồ lót lòng rồi sẽ đi sau. Tuy từ ngày ở bên Tây về, Xuân đã có xuống Bình Thủy mà thăm nhà cửa mồ mả, nhưng mà hôm nay tới Cần Thơ, Xuân vẫn nao nao nhớ cảnh cũ làng xưa. Xuân tỏ ý muốn về Bình Thủy thăm nhà, Quan với Triều thuận theo liền, nên ăn uống no rồi, ba anh em mới lên Bình Thủy. Ông Dượng với bà cô ở coi nhà giùm cho Xuân, vì được hưởng huê lợi sở vườn, nên ân cần lo dọn dẹp trước sau đều sạch sẽ. Mồ mả cha mẹ ở phía sau cũng vậy, ông Dượng có trồng bông chung quanh, nên hoàn cảnh không đến nỗi âm u sầu não. Xuân dắt hai bạn đi xem từ trong nhà ra ngoài vườn, đi viếng mồ mả, ở chơi trót giờ, rồi mới lên xe đi Bạc Liêu. 2 giờ chiều xe tới nhà Triều, cả nhà đều ra cửa đón ba cậu. Triều kêu shipper dậy coi mang hành lý vô nhà và đem xe vô nhà rồi chùi rửa cho sạch sẽ. Thằng bé Minh ôm mừng Quan, thằng bé Ngọc với con Nhân ôm mừng Triều, nói tiếng líu lo, tỏ ý mến yêu chân thật, vẽ ra rõ ràng một bức tranh phụ tử đoàn viên, hay muốn nói rộng ra là bức tranh gia đình sum họp, có nét tươi cười pha lẫn nét đậm đà mật thiết. Ông Tệt, bà Tệt đứng ngó bức tranh thiên nhiên ấy, trong lòng khuấy động, càng vững chắc trong cái hy vọng phụ truyền tử kê, mà cũng thỏa mãn về những công phu sáng nghiệp khai cơ. Vợ Triều và vợ Quan cảm động nhiều hơn hết, cảm động mà sung sướng, cảm động mà tự hào về công lao của mình đã giúp gây dựng chút hạnh phúc ấy giữa bến mờ biển khổ. Cô Quế liếc thấy Xuân với cô Quyên đứng ngoài vòng cái bức tranh hạnh phúc ấy thì cô nao lòng, nên cô vỗ vai cô Quyên mà an ủi. Rồi đây cô cũng sẽ như chúng tôi. Cô Quyên ngó Xuân mà cười, cái cười đầy thân ái, đầy hy vọng. Xuân cúi mặt xuống không nói gì hết, mà như có hơi gió lạnh phất vào tâm can. Cô Quyên tự nhiên hỏi Xuân. Xe tới trễ, em chắc vì anh Xuân ghé Bình Thủy mà viếng mộ hai bác. Phải vậy không anh Xuân? Xuân gật đầu, cô Quyên đắc ý nói tiếp. Em đoán trúng, thấy không chị Quế? Triều tiến dẫn vợ con cho Xuân và Quan biết, rồi Triều bồng con Kim, Quan vác con Phượng vô nhà. Một nhà vui vẻ giữa buổi chiều thu đầm ấm mà trong xanh, bầu không khí thân yêu bao trùm các mặt cố giao hòa hiệp. Một lúc sau, ai nấy đều rã ra, người xuống nhà xe, người ra ngoài sân, người ra sau vườn mà chơi. Cô Quyên thấy Xuân một mình thơ thẩn trước hàng ba, thì cô mở tủ, lấy mấy tấm hình của Xuân chụp hồi trước, đem ra cho Xuân xem và nói. Đây, anh nhớ mấy tấm hình này không? Em lộng kiến rồi cất trong tủ luôn, nên hình không phai, còn rõ như hồi mới chụp. Xuân cầm xem, ngó hình và ngó cô Quyên, miệng chúm chím cười. Cô Quyên cũng cười và hỏi. Tại sao anh cười? Có phải anh thấy hình em hồi trước khác với em bây giờ phải không? Khác xa lắm. Lớn rồi khác chứ sao? Mấy tấm hình anh giữ hồi trước, bây giờ anh còn hay không? Còn chớ, Hoa gắn trong quyển album. Hôm qua, Hoa cậy Triều mời chú thím với em lại nhà chơi cho biết. Chú thím đi, sao em không đi? Chớ chị có em lại thì em đã được thấy mấy tấm hình đó. Hôm qua, má và tía có biểu, xong em không chịu lại nhà anh. Sao vậy? Anh phải đến nhà em mà thăm trước, rồi sau em sẽ thăm lại. Làm như vậy mới trúng lễ chứ. Bây giờ Hoa xuống thăm em rồi đây. Sao em có đi Sài Gòn, em chịu ghé thăm Hoa không? Đây chưa phải là nhà em. Nhà em ở dưới Cà Mau kìa. Mai mốt Hoa sẽ đi với anh em xuống dưới, xuống con tài làm ruộng của em ra sao? Cô Quyên cười mà nói, gái nhà quê mà tài nổi gì? Xuân muốn thấu hiểu tận đáy lòng của Quyên để quyết định thay đồ chọn Quyên khỏi lầm. Mà ra mình là người chân chánh, nên Xuân ngó ngay cặp mắt cô mà hỏi. Triều nói với Hoa rằng em chờ Hoa, thiệt có như vậy hay không? Cô Quyên dây mặt ngó ra sân mà cười, chứ không trả lời. Xuân đã hiểu ý nên thở dài, trả mấy tấm hình lại cho cô rồi nói, không nên. Cô Quyên quay lại hỏi chậm rãi, sao vậy? Tâm hồn của Hoa không có đủ điều kiện khả dĩ gây hạnh phúc cho đời em được. Em sợ anh hiểu lầm. Không lầm đâu, Hoa biết Hoa hơn là em biết. Tự ý anh. Cô Quyên nói ba chữ sau với giọng đau đớn, với sắc mặt u sầu, làm cho Xuân là người đa cảm, lấy làm khó chịu hết sức. Cô ngó mấy tấm hình và nói, mấy năm nay, chiều bữa nào đi xe hơi với chị hai, em thường đi những chỗ mình đã đi hồi trước. Ra mấy chỗ đó, em vui quá. Em có trở lại chỗ chùa Thổ đó hay không? Anh còn nhớ chùa Thổ hay sao? Chỗ đó em đến chơi thường hơn hết. Bây giờ chùa cất lại đẹp lắm, mà cây cũng đã lớn hơn hồi trước, nên cảnh xem thú vị hơn nhiều. Sáng mai, anh lấy xe đi ra đó mà coi, tuy khác hơn trước, mà em ngó vẫn nhớ cảnh hồi trước. Có lẽ Hoa sẽ rủ Triều với Quang đi. Anh nên đi lắm, anh hai có máy chụp hình lớn. Như đi thì chắc anh đem theo máy, đặng chụp hình hết anh em để kỷ niệm chơi. Kìa, anh hai em vô kìa, để em dẫn trước ảnh. Cô Quyên với Xuân bước xuống thềm, đón rước Triều và Quang, đường ở dưới nhà xe đi lên. Cô Quyên xúi Triều sáng mai, mời hết anh em ra Sóc Đồn chụp hình. Triều chịu và nhất định sáng mai dậy sớm, đặng đúng 6 giờ rưỡi đi. Bữa cơm chiều vui vẻ, mà tối ấy cũng rất vui vẻ. Các anh chị em hiệp nhau trò chuyện, tình hòa nhã chan chứa, niềm thân yêu mặn nồng. Ông bà Tệt ngồi ngó con cháu vầy đoàn, thì hân hoan hết sức. Ông Tệt định ngày mai ở Bạc Liêu chơi một bữa, sáng mốt cả nhà đi hết xuống Cà Mau, rồi sẽ chỉ mối lợi lớn cho Xuân và Quang biết. Ông cứ giữ bí mật chuyện đó mà ông cũng chẳng hề nói tới nhân duyên của cô Quyên, làm cho Xuân không hiểu rõ ý ông, nên cậu chơi mà trong lòng ái ngại. Bữa sau mới tảng sáng mà Triều đã thôi thúc dọn đồ ăn lót lòng cho mau, đặng đi chơi cho sớm. Triều lấy xe lớn đem ra bổn thân cầm tay bánh, bắt Xuân và Quang ngồi ở phía trước, chừa hết phía sau cho đàn phụ nữ với sắp nhi đồng. Bà Tệt thấy phía sau có ba chỗ ngồi với hai chiếc ghế mà phải chất chứa vợ Triều, vợ Quang, cô Quyên với năm đứa nhỏ chật cứng thì bà không bằng lòng. Bà muốn lấy thêm cái xe lớn cũ nữa, biểu shopper cầm bánh mà đi cho rộng. Mấy cô muốn đi chung cho vui, nên xin đi một xe, sắp nhỏ để ngồi trong lòng mỗi người, nên không chật gì lắm. Mặt trời ló dạng, ngoài đường người ta đi chợ dập dìu. Triều hỏi đi đâu, thì cô Quyên khuyên đi Sóc Đồn, đặng chụp hình lấy cảnh chùa Thổ. Sớm mai giọt sương động trên lá lúa, ánh nắng như chưa xóa tan, bởi vậy lúa gần đứng cái mà ngọn cứ là đà, làm cho đám ruộng bằng thẳng ở trên, bằng thẳng mà phơi màu xanh lặt lìa, cái xanh thiên nhiên, xem vừa vui lòng, vừa khỏe mắt. Cô Quyên lãnh ôm cả cháu Minh lẫn cháu Ngân trong lòng, ngó thấy dạng cây Sóc Đồn xa xa, thì cô hân hoan kêu Xuân mà nói, anh Xuân, cái chùa Thổ chỗ lùm cây cao đó, thấy không? Xuân dây lại đáp, Hoa không nhớ chỗ nào hết. Mấy lời lạc lẽo ấy làm cho sự hân hoan của cô Quyên giảm đi hết phân nữa. Tuy vậy mà cô còn ngượng mà nói thêm, em nhớ năm trước, lúc em và anh đi chơi đó. Thì lúa cấy mới rồi, bây giờ lúa đã gần trổ, nên hoàn cảnh tự nhiên xem khác. Em nhớ như chuyện mới vừa hôm qua. Có lẽ Xuân ăn năn mấy lời vô tình hồi nãy, nên lật đật đáp, phải phải, bây giờ Hoa nhớ rồi, Mình đi buổi chiều, qua chụp hình em, rồi mình đi dọc theo lộ mà chơi. Ừ, dưới ruộng có mấy chị thổ hái rau chóc, đội thúng đi về. Phải, em nói em ưa cảnh đồng ruộng, em ở chơi đến tối, mà em cũng chưa muốn về. Anh nhớ đủ hết, vậy mà hồi nãy anh nói anh không nhớ chứ. Lâu quá, 8-9 năm rồi. Cô Quế cười và nói, anh Xuân vô ý luôn luôn, anh không chịu nhớ chuyện gì hết. Hay là ảnh làm bộ quên, đặng gạt cho người ta nhắc chuyện xưa cho ảnh nghe. Hoàng dây lại đáp với vợ. Em nói trúng lắm. Xuân ngồi im, dường như không nghe lời châm chích của vợ chồng Hoàng. Xe tới Sóc Đồn, Triều ngừng ngay trước chùa Thổ. Mấy anh em leo xuống đi chơi. Cô Quyên nhắc chụp hình. Bây giờ mặt trời đã lên cao, có ánh sáng vừa chụp hình lắm. Triều lấy máy ra, Hoàng bồng giùm bé Phượng cho vợ. Cô Quế nắm dắt bé Minh. Vợ Triều bồng bé Kim, cô Quyên dắt cháu Ngân và cậu Xuân dắt giùm cháu Ngọc. Cô Quyên ngó quanh quất, rồi chỉ một chùm cây lớn mà nói. Anh Xuân, năm xưa anh chụp hình em trước lùm cây này đây, anh nhớ không? Cây bây giờ cao lớn hơn hồi đó. Vậy mình lại đứng đó mà chụp nữa, chụp chung hết để kỷ niệm chơi. Xuân gật đầu, rồi dắt cháu Ngọc đi lại lùm cây. Cô Quyên dắt cháu Ngân đi theo. Hai người đi sóng đôi nhau, mỗi người có dắt tay một cháu nhỏ. Vợ chồng Quang còn lụi đụi ở chỗ xe đậu với vợ chồng Triều. Quang thấy Xuân đi với Quyên thì kêu mà nói. Anh Triều, coi kìa. Cặp đó coi phải quá. Hai vợ chồng dắt hai đứa con đi chơi. Vậy là một gia đình có đầy đủ hạnh phúc chứ còn đợi gì nữa. Nếu Xuân cứ đeo theo chủ nghĩa vô gia đình thì thiệt là điên. Triều vừa ráp máy chụp hình vừa đáp. Đừng thèm nói, mò thấy rồi. Con Quyên bây giờ không phải là con Quyên hồi trước đâu. Nó sẽ phá chủ nghĩa vô gia đình của Xuân cho mà coi. Cô Quế nói, em coi chủ nghĩa đó đã bắt đầu lung lay rồi. Triều chúm chím cười mà tiếp. Hòa chắc xuống Cà Mau là sập liền chứ không phải lung lay mà thôi đâu. Hoàng nghe vậy ngạc nhiên nên hỏi Triều. Sao vậy? Cà Mau có cái chi bí mật hay sao? Xuống dưới rồi sẽ biết. Triều ráp máy rồi kêu hết lại, đứng trước lùm cây đặng lấy hình kéo trời nắng. Vợ chồng Triều đứng giữa, cô Quế với Quang đứng bên tay mặt, cô Quyên với Xuân đứng bên tay trái. Mỗi người có một đứa nhỏ, thành ra ba người đàn bà đứng giữa hai người đàn ông. Xuân đứng cặp với cô Quyên. Duy Triều mắt chụp hình nên vô nhóm anh em không được. Chụp hình xong rồi, anh em dắt nhau vô chùa Thổ xem đến trời nắng mới trở về chợ. Buổi chiều lại rủ nhau đi chơi lên phía Ôm Trà Nỏ. Lúc xe đương chạy, cô Quyên kêu Xuân mà chỉ chỗ xưa hai anh em ăn bánh trên cỏ. Xuân gật đầu mà cười, chứ không dám nói hay không nỡ nói quên nữa. Ăn cơm tối rồi, Triều đi vô chợ mua đồ, đặng sáng mai có đem theo xuống Cà Mau mà dùng. Nhóm phụ nữ cũng lo sửa soạn hành lý, vì ông Tệt muốn đi sớm, kẹo sắp nhỏ bị nắng. Xuân thấy Quang đi bộ trước sân thì men ra đi với Quang. Đêm nay nhằm đêm 12 âm lịch nên mới tối mà trăng đã lên cao, rọi tỏ rõ ánh sáng từ trong sân ra ngoài đường cái. Xuân rủ Quang ra lộ hứng mát. Quang y theo lời nói của bạn. Nghi Xuân muốn tỏ lòng của mình nhưng không thèm gợi ý trước, thầm tính để coi Xuân nói thế nào, rồi sẽ liệu mà công kích hoặc quyến dụ. Hai người thủng thẳng đi ra khỏi gốc rào của ông Từ Tệt, tới một khoảng trống. Trên trăng tỏ rạng, dưới cảnh im lìm, Xuân thình lình than với bạn. Ở đời, chẳng có chi bận lòng bằng mình vướng một án lương tâm. Tòa muốn nói cái gì, Moa không hiểu. Moa muốn nói việc cô Quyên. À, việc Triều nói bữa hôm đó phải không? Việc đó, Triều là một người nhiều chuyện. Moa tưởng Triều muốn ghẹo toa đặng đùa chơi chứ không có gì hết. Mấy bữa rày Moa thấy cử chỉ của cô Quyên tự nhiên, mà ông bác bà bác cũng vậy. Thế thì có chi đâu mà toa nói tòa án lương tâm. Toa lầm, Triều nói thiệt chứ không phải nói chơi. Hả? Triều nói thiệt? Cô Quyên chờ toa mấy năm nay không chịu lấy chồng. Ừ. Sao toa biết? Cô có nói với toa hay sao? Cô không có nói rõ, nhưng mà Moa hỏi cô có như vậy hay không thì cô cười. Tuy cô không chịu thiệt, Xong cô cũng không cãi. Thế thì không phải Triều nói chơi đâu.
À, nói vậy thì Toa hơi khó xử một chút. Mà cô Quyên chờ Toa đi Tây về, biết Toa sẽ lên danh, bởi vậy cô Quyên chờ đặng lên làm bà kỹ sư, bà bắt vật, hay là vì ái tình ràng buộc, cô không thể gỡ được nên cô chờ Toa, cần phải biết rõ điều ấy.
Điều ấy là điều tâm lý, phải gần gũi với cô Quyên, phải đàm luận với cô nhiều lần thì mới biết chắc được. Moa sợ mắc bẫy, Moa không dám nói chuyện nhiều lần với cô.
Toa thận trọng như vậy là phải lắm, Toa chẳng nên thân mật với cô. Sẵn có em Quế của Moa ở đây, vậy để Moa dặn em dò ý cô dùm cho Toa. Nếu cô Quyên muốn làm bà kỹ sư, bà bắt vật, nên cô chờ Toa thì không quý báu gì hết.
À, còn nếu cô Quyên chờ Toa là vì hai chữ ái tình. Ái tình trong sạch thì quan hệ lắm chứ không phải chơi đâu.
Để em Quế dò thử coi.
Ừ, để lát nữa vô nhà rồi Moa sẽ dặn riêng.
Mà giàu thương vì dinh dự hay vì ái tình, trước hết cần phải biết cô Quyên có thương Toa không đã chứ.
Nếu không thương Moa thì chờ Moa làm gì? Lại cô đi chơi với mình, ngày nay cô cứ nhắc những chỗ ký tích hồi trước với Moa hoài. Cử chỉ ấy có lẽ đã chỉ cho Moa thấy được nỗi lòng của cô chút ít.
Phải, Toa quan sát như vậy là đúng lắm. Cô Quyên thương Toa nên chờ Toa, việc ấy chắc chắn khỏi phải nghi ngờ gì. Bây giờ chỉ muốn biết rõ coi cô thương là vì ái tình hay là vì dinh dự. Mà chừng Toa biết được khoảng ấy rồi thì Toa làm sao?
Đó là cái án lương tâm mà Moa vừa nói với Toa hồi nãy đó.
Dầu cô thương Toa về phương diện nào cũng vậy. Thế cô thương Toa đến nỗi có công chờ Toa 7-8 năm mà bây giờ Toa phụ rẫy tình cô thì Toa ác quá.
Phải rồi, mà nếu cô vì dinh dự nên thương Moa thì Moa phụ cô, Moa không ăn năn cho lắm. Còn cô vì ái tình mà thương thì Moa khó liệu quá.
Khó thiệt, nhưng mà cũng dễ thiệt.
Moa không hiểu ý Toa muốn nói cái gì.
Moa nói khó là nếu cô Quyên lấy tình trong sạch mà thương Toa thì khó cho Toa phụ cô. Vì làm như vậy Toa sẽ dày đạp một tấm tình chơn chánh. Toa sẽ bẫy gãy một cảnh đời chớn chở của một cô gái thân yêu.
Còn Moa nói dễ là đường của Toa đi đã mở sẵn trước mắt. Toa cứ nhắm mắt mà bước tới. Dễ quá, khỏi sợ lầm lạc, vấp ngã chi hết.
Không phải vậy, Toa không hiểu ý Moa. Moa nói khó liệu là vì Moa có tâm hồn xã hội chứ không có tâm hồn gia đình. Không thể nào Moa có vợ được. Bởi vậy, Moa không nỡ là một người đàn bà vì Moa mà cảnh đời phải lãnh đạm hư hỏng. Toa hiểu chưa? Moa không phải là người sẵn ác tâm gieo tai họa cho đàn bà. Lương tâm của Moa không an tâm là vì cái đó.
Bây giờ Quang đã thấy tâm hồn Xuân rồi. Xuân giàu chưa có tình với cô Quyên, nhưng đã không nỡ phụ cô. Tâm hồn bất nhẫn đã không xa tâm hồn thân ái. Tuy biết như vậy, nhưng Quang không nói ra. Cậu làm mặt vô can, nên nghiêm nghị nói.
Đường đời của Toa, Toa phải tự liệu lấy mà chọn lựa. Moa không dám nói vô hay bàn ra. Nhưng nhờ có chút kinh nghiệm, nên Moa dám nói quả quyết rằng ái tình nó đẹp đẽ, còn gia tình nó ngon ngọt làm sao. Có đặt mình vào mới thưởng thức được màu đẹp đẽ, mùi ngon ngọt ấy.
Ái tình với gia đình, nó làm cho lòng người hẹp hòi, hóa ra rộng rãi. Nó làm chí nhỏ bé, hóa ra lớn lao. Nó làm cho từ thấp thành cao. Nó làm cho đời người có ý nghĩa, có mục đích.
Moa tin chắc, giàu xã hội, giàu quốc gia, nếu có nảy nở rực rỡ được, ấy là nhờ hai chữ ái tình và gia đình.
Xuân thở dài, Quang liếc mắt nhìn Xuân. Tuy lúc ấy trăng bị mây án, nhưng cũng thấy Xuân tư lự. Quang chúm chím cười, rồi rủ Xuân trở về, tính ngủ sớm, đặng sáng mai đi sớm.
Ông Từ Tệt là một nông gia Việt Nam, tánh tình của ông cũng như các nông gia khác, thuở nay vẫn giữ mực giản dị, thận trọng, trầm tĩnh, kiên nhẫn. Dầu làm việc gì ông cũng tính trước lo xa, mà hãy quyết đoán rồi thì ông cố gắng nơi sự thành công, nên hăng hái làm chứ không hăng hái nói. Còn bà Tệt cũng là một phụ nữ giống như phần nhiều phụ nữ Việt Nam ở chốn thôn quê. Bà vui vẻ bãi bui, thức khuya dậy sớm lo cho chồng con hơn lo phận mình.
biết chuyện trong nhà hơn chuyện hàng xóm. Về việc mời khách đi xuống ruộng chơi thì ông định cả nhà phải đi hết. Vợ con Triều cũng đi cho vui. Nhắm chiếc xe nhỏ của Triều chở không hết, nên ở trên Sài Gòn về thì ông đã biểu shipper sửa soạn thêm chiếc xe của ông. Xe cũng lớn, chở được 7-8 người. Xe tuy cũ nhưng máy còn tốt, ông thường dùng để đi thăm ruộng. Còn bà thì lo sắm thực phẩm. Trong nhà sẵn tiền, lại vui đãi khách, nên bà mua thứ gì cũng ngon và cũng nhiều. Một tay bà coi mua để cho con dâu, con gái thông thả mà chơi với chúng bạn. Tảng sáng, chủ khách thức dậy, đặng sửa soạn đi Cà Mau, thì đồ lót lòng đã dọn sẵn một bàn dài, cơm rau, cháo vịt, lạp xưởng, bánh mì, thứ nào cũng nhiều. Bà Tệt vui mời, ông Tệt thúc hối, đặng ăn có đi cho sớm. Mặt trời vừa mọc thì chủ khách lên xe. Bà Tệt đi xe mới với mấy cô, cháu nhỏ, giao cho shopper cầm bánh. Còn ông Tệt đi chung với ba cậu trên chiếc xe cũ. Triều lãnh cầm tay bánh và xe chở đồ bùm xùm. Mấy cậu đều mặc áo sơ mi. Ông Từ Tệt thì mặc đồ mát. Ông nói rằng xuống ruộng chẳng cần phải mặc y phục đàng hoàng tráng lệ. Từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu, cô Quế đã được thấy nhiều cảnh đồng quê rộng lớn, là những vựa lúa của xứ Nam Việt. Từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, đồng lại càng lớn hơn nữa. Lớn mà lại không cây, không sớm, ngó minh mông mút mắt, bầu trời mặt ruộng giáp nhau nơi tuyệt mù. Cô Quế ngắm cảnh mà bồi hồi về công phu của nông dân, khai khẩn nặng dày, mà càng bồi hồi về hồng phúc của quê hương, chứa đầy điền địa, phì nhiêu quảng đại. Bây giờ cô mới thấy cái đời của người thôn quê là đời lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho quốc gia. Còn đời của người thị thành là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo, không có công với quốc gia xã hội. Cô ngó cô Quyên mà khen thầm, khen cô không nhiễm chí ý mới của phụ nữ tân thời, khen cô biết chọn thú vui trong sạch mà sống, biết sợ thói nhảm nhí để tránh. Vì hôm qua ông Từ Tệt có sai người xuống trước mà sắp đặt cuộc tiếp khách, nên quá 9 giờ xuống tới Cà Mau thì đã có hai chiếc thuyền nhỏ trực sẵn để tiếp rước khách chở đồ vô ruộng. Tới đây thì về địa hạt của cô Quyên, bởi vậy cô lăng xăng sai nha dịch đem đồ xuống thuyền. Cô sắp đặt từ chúc, cô xem xét mọi việc, biểu lộ rõ ràng thái độ của điền chủ, thân thiện với kẻ dưới, vui vẻ trong lời nói, làm người ta thương mà kính sợ, làm cho người ta cực mà không phiền. Xuân đứng rình cô, thấy cử chỉ của cô như vậy thì lấy làm kỳ. Khác hẳn với cô Quyên bơ phờ, đỏng đảnh liến xáo như hồi trước, như đen khác với trắng. Chủ khách xuống thuyền xong rồi, hai chiếc thuyền mới nối đuôi nhau đi vào làng Tân Hưng. Tối nay cô Quế chưa bước chân xuống thuyền lần nào, bởi vậy ngồi trong thuyền lúc lắc, nghe tiếng thuyền lạc xạc thì cô vui, song trong lòng lo ngại. Cô bảo chị Vú bồng bé Phượng cho chặt, dặn Quang coi chừng bé Minh. Cô Quyên hiểu ý nên nói, không sao đâu mà sợ, chị Quế, em có một chiếc cano để dùng đi chợ cho mau, vì chiếc ấy nhỏ quá không thể rước hết được, nên phải dùng thuyền chèo cho vững. Cô Quế hỏi, cô có sắm cano hay sao? Có cano nhỏ, đi chừng 3-4 người. Xuống tới nhà rồi, chiều cô chở tôi đi cano chơi thử, nghe không? Được, chiều mai rồi chị em mình đi. Thuyền đi chừng 1 giờ đồng hồ thì thấy bên phía cột chèo lái có một tòa nhà ngói cao cẳng, hai bên kềm hai lẫm lúa rộng và dài cũng lợp ngói đỏ lờm. Cô Quế hỏi, nhà của ai vậy cô Quyên? Nhà ruộng của tía em cất cho em. Tới rồi à, gần chợ quá. Thuyền vừa xuôi chèo đặng cập vào cầu thang thì trên nhà nổi trống vang rần, bởi vậy mấy anh em leo lên cầu thang đứng ngó, trong lòng vui vẻ phi thường, vui được hưởng không khí điền viên, vui được thấy cô Quyên quản xuất một đám người mặt thật thà, sức khỏe mạnh. Ông Tệt cũng lên cầu mà đứng với khách, rồi ông đưa tay chỉ mà nói, phía trên này rạch là sở điền tôi đấu giá mua của nhà nước hồi trước, tôi khai phá thành điền đã hơn 10 năm rồi, còn sở đất của Xuân thì bên kia rạch đó, thấy không cậu Xuân? Mấy người đứng ngó thì thấy cả hai bên lúa nở tốt tươi, chỗ nào cũng có lúa, không bỏ hoang một khoảng nào hết. Song phía bên này thì cách quãng có hàng dừa trồng ngay thẳng, đã có trái rồi. Còn phía bên kia thì đồng bằng một mực. Lúa xanh một màu, không có cây cối chi hết, rải rác có một ít chọi lá lùm khùm trên mé rạch quanh quẹo. Cô Quế được thấy cảnh đồng ruộng thuở nay cô chưa biết, nên cô thỏa thích hơn hết. Cô hỏi ông Tệt.
Thưa bác, mỗi sở điền được bao nhiêu mẫu?
Mỗi sở khoảng 10.000 công.
10.000 công là bao nhiêu? Cháu không hiểu.
1.000 mẫu.
Chà chả, nhiều quá.
Có nhiều đâu cháu.
Mỗi năm bắt thâu lúa ruộng được bao nhiêu?
Đất nước mặn, lại dưới này ít tá điền, nên tôi cho mướn rẻ. Phía bên này đất cũ nên tôi cho mướn mỗi công 2 dạ. Mấy năm nay góp được chừng mấy chục ngàn dạ. Còn phía bên kia đất mới mở, còn quyền phải cho mướn rẻ hơn. Năm nay nó cho mướn giáp hết, mỗi công có 1 dạ.
Sở đất phía bên kia rạch là của cô Quyên hay sao?
Nó lãnh khai phá 3 năm nay đó.
Nếu vậy thì chừng gặt, cô Quyên sẽ có đến 10.000 dạ lúa.
Phải, nhưng giái trời cho khỏi sâu bọ, khỏi tim, khỏi háp, thì tới mùa nó gấp 10.000.
Cô Quyên sẽ làm giàu. Sao hồi nãy nói đất này của anh Xuân?
Cô bảo cậu Xuân cắt nghĩa cho cô nghe. Năm anh hội đồng mất, cậu Xuân quyết đem sở đất đó mà bán cho họ. Tôi cản hết sức không được. Vợ chồng tôi biểu, thôi, để cho vợ chồng tôi mướn đó mà ăn học. Cậu cũng không nghe, cứ nặng nặng đi kiếm người mà bán. Không muốn để cậu bán cho họ nên tôi phải mua. Rồi mấy năm nay con Quyên lãnh coi làm đó.
Cô Quế với Hoa nghe chuyện đó thì chưng hửng. Đất của Xuân bây giờ về cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân. Hễ Xuân ừ thì đất bán sẽ hoàn lại cố chủ. Tạo hóa khéo gây cuộc lằng nhằng quá.
Hoàng hỏi Xuân. Sao hồi đó tòa bán vậy Xuân?
Xuân có hơi thẹn, ngượng ngùng đáp.
Có đất mà không biết dùng thì để làm gì?
Ông Tệt sợ quan hỏi nhiều làm phiền lòng Xuân, nên ông thôi thúc khách vô nhà. Bà Tệt, cô Quyên với vợ chồng Triều đã vô trước trong nhà. Xuân với vợ chồng quan thủng thẳng bước theo ông Tệt. Thấy trước nhà có một cái sân rộng lớn không trồng vật chi hết. Song hai bên nhà, dọc theo hai mé rạch thì trồng mít, trồng chuối, thứ nào cây lá cũng sởn sơ. Cô Quyên tiếp khách ân cần, bà Tệt bãi bui, vợ chồng Triều vui vẻ. Vợ chồng Quang rất thỏa thích về cuộc đi chơi này. Duy có một mình Xuân, sắc mặt buồn bã, không biết cậu buồn về chuyện cô Quyên hay là buồn về sự bán đất. Chơi một lát, dọn lên bữa cơm đơn sơ, dùng gà vịt và một ít món đồ mang theo mà thôi. Nhưng vì có lời cô Quyên cáo lỗi hữu duyên, lại nhờ đi đường đói bụng, nên ai nấy ăn ngon lắm. Đừng lúc ăn cơm, ta điện bắt heo chọc huyết. Heo la ôm sờm ở phía sau. Cô Quế hỏi cô Quyên. Làm thịt heo hay sao?
Cô Quyên vừa cười vừa đáp.
Không mấy thuở anh chị đến chơi nhà em, tự nhiên em phải đãi chứ sao?
Bà Tệt tiếp nối. Ở ruộng, hãy có khách thì gà vịt với heo, chứ có gì nữa đâu. Tôi có biểu người qua đầm dơi kiếm sấu, kỳ đà, cua gạch. Nếu mua được thì mai mốt ăn đồ đó.
Ăn cơm rồi Triều lấy ra 3 cây cần câu và hỏi. Xuân với Quang có đi câu cá với Moa không?
Dân làm ruộng không biết ngủ trưa. Đi câu kiếm ít còn cá trê, chiều nấu chua ăn chơi.
Đi câu cá trê, một việc lạ nữa.
Quang sốt sắng đi với Triều. Xuân cũng đi theo. Duy cô Quế thấy trời nắng gắt, sợ nhức đầu nên cô ở nhà. 3 cậu trai đứng câu dài theo mé rạch. Vì mỗi cậu đều có bắt được vài con cá trê hoặc con cá úp, nên cậu nào cũng say mê, kiếm chỗ có bóng cây mà đứng, rồi cầm cần câu hoài mà không biết mỏi. Người ta nói câu là môn giải trí, mà kỳ thiệt là một cách để giúp trí yên tĩnh mà suy nghĩ. Vì vậy nên người hay lo tính, thường thích ngồi. Hôm nay 3 cậu trai này say mê đây, có lẽ cũng có chuyện lo tính trong trí. Xuân lo về nỗi bận biểu của cô Quyên, còn Triều biết Quang, tuy không nói cho nhau biết, song cả hai đều tính, phải coi dùng thuốc nào mà chữa bệnh thần kinh cho Xuân, quay Xuân trở về đường hạnh phúc gia đình, cho hội mai lan cúc trúc, khỏi có người lạc lối. Đến xế mát nước lớn mà đầy, cô Quyên dắt cô Quế đi kiếm 3 cậu, gặp 3 cậu đang ngồi chăm chỉ câu, thì cô Quế cười ngất. Cô kêu Xuân mà nói.
Anh Xuân! Cô Quyên mời anh xuống cano đặng đi thăm ruộng của cô.
Chiếc cano có ba chỗ ngồi, vậy anh đi với chị em tôi.
Xuân dụ dự. Cô Quyên nói, em muốn mời ông bắt vật canh nông đi xem giùm kinh em đào và đập em đắp coi có trúng theo nông học không.
Triều tiếp nói, tòa đi đi Xuân, Moa với Quang sẽ lấy xuồng đi theo sau vì cano chở không hết năm người.
Không hiểu Xuân muốn dò ý cô Quyên hay là muốn xem tài làm ruộng của cô, mà bây giờ Xuân không dụ dự nữa. Cậu cuốn nhợ trả câu cho Triều, rồi theo hai cô trở lại cầu thang đặng xuống cano.
Xuân ngồi dây mặt ra phía trước, cô Quyên với cô Quế ngồi đầu mặt với nhau, người coi máy quay máy.
Bành bạch, rồi cano phát chạy trong rạch. Cô Quyên đem cô Quế với Xuân đi xem bờ đê đắp đập dòng theo ruộng của cô nhằm ngăn nước mặn, rồi vô kinh cái đào băng ngang sở đất. Cô chỉ cho Xuân thấy mấy cái kinh nhỏ trổ ra kinh cái. Trên bờ kinh cô đã bắt đầu trồng mít, trồng dừa. Cô lại chỉ hai cái đập lớn dùng chặn nước. Nhờ đập ấy nên mùa vừa rồi lúa không bị háp. Vì việc nào cô cắt nghĩa cũng rành rẽ, làm cho cô Quế không thạo nghề nông, cô nghe cô cũng rất phục. Mà Xuân là bác vật canh nông, cậu cũng không thấy chỗ nào đáng chê.
Xuân cắt cớ hỏi cô Quyên,
ai dạy em mà em biết đào kinh đắp đập đây?
Tí em chỉ.
Chú giỏi quá, công việc em làm đây Hòa thấy công phu lắm. Em tính chôn sống đợi em luôn tại đây hay sao mà em chịu cực làm như vậy?
Đi đâu làm gì? Anh tưởng ở đây không có thuốc vui hay sao?
Vui lắm, anh ở đây rồi anh sẽ biết. Cấy xong rồi trong ít ngày mình trông thấy cây lúa lên tươi tốt, bụi nở lớn, lá xanh dần. Chừng lúa trổ, sớm mai mình vui ngửi mùi thơm ngò ngọt ngào. Đến khi lúa chín, mình thấy công phu của mình được kết quả. Người làm ruộng mới thưởng thức được những thuốc vui ấy, thuốc vui êm đềm, thuốc vui khỏe khoắn, không lộ một mảy tật đố hay cạnh tranh. Đã vậy mà những tá điền ở chung quanh mình, nếu mình thương họ, mình giúp đỡ họ, thì họ tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, dễ cảm động lắm. Em không có đủ lời mà nói rõ cái sự vui ở ruộng cho anh hiểu được. Anh phải ở trong ruộng thì anh mới biết được. Những lời thật thà tự nhiên ấy đã biểu lộ tâm hồn cô Quyên rõ ràng. Không cần dò xét làm chi nữa. Cô Quyên không tính đi đâu hết. Cô quyết ở chốn này, ở đặng hưởng thú điền viên, ở đặng giúp đỡ nông dân. Rõ ràng cô thương mình, chính vì cô nặng tình. Chứ không phải vì cô ham muốn làm bà bác vật. Rõ ràng vì mình, nên cô đổi hết tánh nết. Vì mình, nên cô lãnh mở sở đất này. Vì mình, nên mấy năm nay cô chịu dãi nắng dầm mưa, mũi mòng cực nhọc. Xuân nghe những lời của cô Quyên, rồi nghĩ lại thì cậu rung động tâm can, ngẩn ngơ trí não. Cậu là người đa cảm, bởi vậy cậu dây mặt ngó lên ruộng, chứ không dám ngó cô Quyên, và cậu cũng không dám hỏi chuyện chi khác.
Cô Quế là gái sáng trí, liếc mắt xem sắc mặt của Xuân, cô biết rõ tâm hồn của cậu trong lúc này. Cô muốn thực hành cái lý tưởng và tấm tranh theo của cô, nên cô nói.
Theo lời bác nói hồi trưa, thì sở đất này hồi trước của anh Xuân, bây giờ cô Quyên làm chủ. Nếu anh Xuân muốn đòi lại, tôi chắc cô Quyên sẽ vui lòng mà giao liền, dẫu cô đã nhọc công khai phá cho thành điền. Anh muốn hay không anh Xuân? Như muốn thì năn nỉ với cô Quyên đi.
Cô Quế tưởng nói đùa như vậy, tưởng Xuân giận. Té ra Xuân cười.
Còn cô Quyên thì cúi mặt, có sắc thẹn. Xuân nói, nếu tôi làm chủ sở đất này, có lẽ tôi phải thí nghiệm. Như được thì tôi lên liếp mà trồng dừa. Ruộng nước mặn, lúa hay háp. Trồng dừa khỏi sở thất mà lại có huê lợi hơn nhiều.
Cô Quyên chăm hẳm hỏi,
anh chắc trồng dừa lợi hay sao?
Dừa bây giờ có giá lắm nên lợi nhiều hơn.
Người ta nói trồng dừa sở đuông, dừa của tía em trồng bên kia thì có một hai cây bị đuông ăn.
Dừa trồng lai ra thì đuông ăn, chứ trồng nhiều mình giữ kín thì khỏi bị hại.
Bị ở dưới này đường chở chuyên xa quá nên sợ dừa khô khó bán.
Phải cái đó một chút, dừa tự nhiên bán giá nhẹ hơn miệt trên.
Đi dắp vòng rồi cano trở về cầu thang, Triệu với Quang bơi thuyền đi chơi trong sở đất bên này cũng lục đục về tới. Vợ chồng Quang lăng liếu khen đất lớn, khen lúa tốt, nhất là cô Quế tán dương tài làm ruộng của cô Quyên, nói rằng phải có cái cảm tình nồng nàn với điền viên hoặc phải say mê với nhiệm vụ nào đó thì mới làm được như vậy.
Triều hỏi Xuân.
Sao? Tòa coi em Quyên làm việc như vậy được hay không?
Được lắm, được lắm.
Tòa vị tình nên nói vậy hả?
Không, nói thiệt chứ. Mòa chắc nội bọn mình đây không ai làm được như em Quyên đâu.
Cô Quế nói với chồng.
Em muốn có một miếng đất nhỏ nhỏ ở dưới này, đặng lên xuống chơi với cô Quyên và bắt chước cô Quyên mà làm.
Làm sao mà có đất được em?
Mua.
Ý, đất mắc lắm.
Cô Quyên nói.
Không mắc đâu anh Quang, để thủng thẳng em hỏi thăm, rồi em mua giùm cho vài trăm mẫu.
Trời gần tối, trong nhà cơm đã dọn sẵn. Bà Tệt sai người ra mời khách dùng cơm. Bữa cơm tối có làm heo, nên đồ ăn đầy bàn, chủ khách vui vẻ, kẻ nói, người cười, tiếng nghe không dứt. Xuân bây giờ cũng hết sụt sè ái ngại nữa. Cậu tỏ lời chánh thức khen cô Quyên. Khen lại kính, chẳng những kính công phu dày dặn trong cuộc phá rừng cấy lúa mà thôi, mà còn kính tâm hồn siêu phàm tìm thú chân chính mà vui riêng. Vui theo hân hoan tinh thần trong lúc loài người áp nhau tranh giành khoái lạc vật chất. Triều, Quang và cô Quế ngó nhau chúm chím cười. Còn cô Quyên, nghe lời khen của Xuân, cô không ái ngại hay khiêm tốn. Trái lại, cô ngước mắt, ngó ngay Xuân với sắc tự hào, tai lắng nghe, miệng mỉm cười mà cặp mắt ướt rượt. Ông Từ Tệt ngồi trên đầu bàn, ông vuốt râu dài le the điểm bạc, sắc mặt vẫn giản dị tự nhiên, không luận đàm, không cãi lẽ. Bữa ăn vừa mãn, ông biểu mọi người cứ ngồi y chỗ để cho tôi tớ dọn dẹp chén dĩa, rồi đem đồ tráng miệng và bưng nước lại đó uống luôn. Ông nói tề chỉnh, làm cho cái không khí ồn ào vui vẻ thành trở ra nghiêm trang an tịnh. Ông mới tằng hắng rồi chậm rãi nói.
Bữa hổm chú có nói với cháu Xuân rằng chú có thấy một việc, nếu làm được thì có lợi lắm. Bữa nay cháu Xuân xuống đây, chú nói chuyện ấy cho cháu nghe. Ở vùng Cà Mau này, đất quốc gia còn hoang vu nhiều lắm. Bên Khánh An dọc theo sông Đốc, đất hoang còn mấy chục ngàn mẫu. Nếu mình xin khẩn rồi ra công ra của mà khai phá, thì trong vòng 5-10 năm là thành sở điền to tát, nuôi được đôi 3.000 nông dân. Làm việc ấy bây giờ chú có vốn sẵn, ngặt gì chú đã lớn tuổi rồi. Lại chú mắc lo mấy sở điền của chú nên chú không thể làm được. Cháu có sẵn tài học về nghề nông, mà cháu lại còn trẻ tuổi, chắc cháu làm được. Như cháu định hùng với chú thì chú ra vốn cho cháu làm. Chú chịu của, cháu chịu công, mình hiệp nhau mà lập một sở điền cho đúng đắn theo cách văn minh. Có máy móc, có kỹ thuật, có cơ quan nuôi tá điền cho đời sống của họ được bớt khó khăn cực khổ, dạy tá điền cho trí thức của họ được sáng suốt thông minh. Việc chú tính làm đây, nếu được thành thì mình sẽ có lợi lớn, mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Cháu suy nghĩ thử coi chú tính như vậy có được hay không. Ai nấy tưởng Xuân dụ dự, té ra ông Tệt vừa dứt lời thì Xuân hăng hái đáp liền.
Thưa chú, được lắm. Cháu bằng lòng dâng cả học thức, cả nghị lực, cả tâm hồn của cháu để phụng sự và tán thành cái kế sách cao quý của chú mới tỏ ra cháu nghe đó.
Ông Tịch gật đầu vừa cười vừa hỏi. Cháu mắc làm bác vật sở canh nông thì thông thả, đâu có lo việc này cho được.
Cháu sẽ bỏ hết, cháu sẽ từ chức để hiệp với chú mà làm. Cháu thừa thiệt với chú, vì cháu ham giúp ích cho đời nên cháu mới bán đất mà đi học. Cháu học thành tài rồi trở về xứ mấy tháng nay, đem sở học mà giúp dân giúp nước. Chẳng dè điền chủ của mình lãnh đạm với chuyện công ích, nên cháu đã gần như ngã lòng thất chí. Hôm nay cháu được nghe những lời chú nói, cái chí công ích của cháu phấn khởi lại, cũng như bếp lửa gần tắt, nhờ chú thêm củi nên cháy bùng lên. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Té ra điền chủ của mình cũng có người biết thương xã hội, biết trọng quốc gia, chứ không phải đều ích kỷ, đều vụ tư dục. Cháu chẳng nên phiền trách điền chủ người mình. Không phải họ không có lòng công ích. Nếu cháu nói việc phải mà không ai hưởng ứng, chú chắc một phần tại họ không hiểu rõ cái lợi, còn một phần họ dè dặt không dám tin ai nữa. Nếu cháu ráng làm cho thành việc, họ sẽ dòm thấy chỗ hay, chỗ lợi mà có nghĩa. Tự nhiên họ kính phục, rồi cháu muốn bày làm việc công ích nào khác thì họ sẽ hưởng ứng hết thảy. Cháu xin dâng, để cháu trở về Sài Gòn từ chức mà làm liền. Khoan, chú còn muốn nói với cháu một việc khác. Sợ đất cháu bán cho chú đó, nay con Quyên đã làm thành điền rồi. Hồi trước chú muốn mua là tại vì chú không muốn để lọt vào tay người khác, mua đặng giữ đó cho cháu. Bây giờ nếu cháu muốn lãnh lại thì cháu biểu con Quyên nó giao cho. Chú còn hai sở đất khác, một sở bên này đây với một sở bên Cổ Cò. Chú có hai đứa con mà thôi. Thằng Triều coi sở Cổ Cò, con Quyên coi sở bên này. Hay là chúng nó thay đổi với nhau cũng được. Cháu muốn lãnh lại sở đất của cháu không? Cả nhà nghe lời ông Tệt nói đều cảm xúc, rúng động cả tâm hồn. Xuân tái mặt, thủng thẳng trả lời. Thưa chú cao thượng quá, bạn thiết của ông thân cháu. Chú coi cháu cũng như con trong nhà, dạy dỗ không được, nên chú lo về tương lai cho cháu. Ông thân cháu mất mà chú còn, hạnh phúc của cháu ở chỗ đó. Hôm nay cháu mới hay cháu có hai người cha, một cha sinh thành, một cha bảo bọc. Nghĩa hai cha nặng như nhau, ơn hai cha dày như nhau. Chú muốn cháu lãnh lại sở đất của ông thân cháu. Trước khi tỏ ý, cháu xin phép chú thím hỏi em Quyên có vui lòng cho cháu làm như vậy hay không đã. Như em vui thì cháu mới ưng thuận. Triều với vợ chồng Quang đều nín thở. Hôm nay thầm tính lập kế để xoay Xuân về gia đình, mà nghe những câu chuyện nãy giờ thì cảm động quá, không dám chen vô một tiếng. Cô Quyên đứng dậy đáp với Xuân. Tía má em định như vậy thì em vui lòng lắm. Mấy năm nay em lo làm đó là làm giùm cho anh. Xong anh phải bỏ chức bác vật, trở về đồng ruộng để dùng tài học mà giáo hóa tá điền, cải cách điền địa thì em mới chịu. Cảm ơn em. Hòa sẽ trở về đây, về sống với đồng ruộng, vui với thú điền viên, say với công cuộc canh tác nghề nông xứ mình. Triều vỗ tay la lớn. Điền viên vạn tuế! Xuân nghiêm nét mặt mà nói. Cháu xin chú thím vui lòng cho phép cháu cưới em Quyên, đặng cháu đền bồi nghĩa nặng tình sâu của em đối với cháu. Triều với Quang vỗ tay la lớn nữa. Gia đình vạn tuế! Ông Tệt hân hoan ngồi vuốt râu mà cười. Bà Tệt nói. Tôi vui quá, đám cưới rồi, giao luôn hai sở ruộng Cà Mau cho vợ chồng nó coi. Nó vừa làm vừa lo khẩn đất bên Khánh An thì tiện lắm. Còn chịu như vậy hay không Xuân? Xuân với Quyên đáp một lượt. Con chịu. Triều nói. Để kiếm mua giùm cho vợ chồng Quang một sở đất dưới này, đặng gom hết mai lan cúc trúc, trước đem về một chỗ mà chung hưởng thú điền viên với nhau. Xuân hớt nói tiếp. Và đặng chung lo một mặt nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, một mặt chấn hưng tinh thần, tài bồi nền luân lý cho xã hội Việt Nam. Cô Quế thêm, và đặng theo thêm một bài Phụng Hoàng, để ngày đêm kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ. Mấy anh em phấn chí, vỗ tay la lớn. Gia đình viên miễn, xã hội thăng bình, nông nghiệp phú phong, quốc gia cường thạnh. Vĩnh Hội, tháng 9 năm 1938. Tháng 11 năm 1942.